Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, khởi động bằng một cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza vào miền nam Israel, bạo lực tại khu vực đông Jerusalem tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel với người Palestine liên tục diễn ra với hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trong khi lực lượng dân quân tại dải Gaza phóng hơn 100 quả rocket vào lãnh thổ Israel. Và Israel đáp trả bằng các không kích với mục tiêu quân sự trong dải Gaza.
Các tổ chức đa phương như là Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập đã phải triệu tập các phiên họp bất thường để bàn về những diễn biến căng thẳng tại Jerusalem, nhấn mạnh các nguyên tắc về tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, với xung đột xuất phát từ những nguyên nhân mang tính lịch sử, với những quan điểm cứng rắn từ cả Israel và Palestine, đâu sẽ là cơ hội để hạ nhiệt tình hình tại Jerusalem hiện nay? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Ngọc Thạch, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
Xin chào anh Ngọc Thạch ạ.
Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa anh, những ngày qua thì liên tục chứng kiến các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine gây thương vong lớn. Chúng ta biết là các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine không phải là chuyện hiếm. Nhưng vì sao lần này bạo lực lại bùng phát ở mức độ nghiêm trọng như vậy, thưa anh?
Đúng vậy, thưa chị Thúy Ngọc. Xung đột Israel-Palestine vẫn là một cái vấn đề mà lâu nay chưa thể giải quyết. Trong đó có cái yếu tố lịch sử, có yếu tố tôn giáo, văn hóa. Như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã nói rằng là những gì đang diễn ra ở Jerusalem không phải là mới mà đã diễn ra hàng trăm năm nay. Nhưng cái cuộc đụng độ lần này có thể nói là nghiêm trọng khi mà hàng trăm người Palestine bị thương và hàng chục người thiệt mạng. Nghiêm trọng hơn là các cuộc đụng độ bùng phát từ thành phố Jerusalem đã lan sang dải Gaza giữa các cái phong trào vũ trang ở đây và quân đội Israel. Hơn 200 quả rocket đã bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel từ đêm thứ hai đến sáng thứ ba. Và quân đội Israel thì cũng đã không kích đáp trả vào 150 mục tiêu của phong trào Hamas ở Gaza. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào giữa tháng 4 vừa qua. Các cái cuộc đụng độ đã nổ ra khi mà cảnh sát Israel ngăn cản người Palestine tụ tập vào buổi tối bên ngoài nhà thờ Al-Aqsa. Sự tức giận của người Palestine thì càng trở nên trầm trọng hơn bởi các cái cuộc tuần hành của người Do Thái cũng gần khu vực nhằm phản đối một cái đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy người Palestine tấn công người Do Thái trong thành phố. Đây cũng luôn là một khu vực nhạy cảm khi mà cả Israel và Palestine đều đòi quyền đối với Đông Jerusalem. Israel thì đã sáp nhập Đông Jerusalem vào phần lãnh thổ của mình năm 1980, trong khi người Palestine thì coi Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của một nhà nước độc lập đầy hy vọng của họ. Một điều đáng chú ý nữa là căng thẳng leo thang vào đúng cái thời điểm mà Palestine chuẩn bị tổ chức bầu cử lần đầu tiên sau 15 năm. Nhưng cái cuộc bầu cử này đã bị hoãn lại vì phía Palestine cho rằng Israel ngăn cản họ tổ chức bầu cử, ngăn cản cử tri ở Đông Jerusalem đi bỏ phiếu. Trong khi đó thì chính trường Israel cũng khủng hoảng khi mà Thủ tướng Netanyahu không thể liên minh thành lập chính phủ sau cái cuộc bầu cử hôm 23 tháng 3 vừa qua. Nước này thì cũng đã vừa mới ấn định ngày bầu cử Tổng thống vào ngày 2 tháng 6 tới. Những cái biến động chính trị ở Palestine và Israel chắc chắn sẽ phần nào đó tác động tới cái căng thẳng ở Gaza và Jerusalem hiện nay.
Vâng, hiện thì Israel vẫn bảo vệ quan điểm mà Israel cho là bảo vệ luật pháp và trật tự, trong khi phía Palestine cũng kiên quyết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine. Trong cái tình huống này thì anh nhận định như thế nào về khả năng nhượng bộ từ mỗi bên để mà hạ nhiệt căng thẳng hiện nay ạ?
Như tôi vừa nói trên, xung đột Israel-Palestine hay là những bất đồng giữa hai bên đã kéo dài nhiều thập kỷ mà chưa có hồi kết. Trong đó, khu vực đang tranh chấp tại Jerusalem mà người Do Thái gọi là Núi Đền và người Hồi giáo thì gọi là Haram al-Sharif. Đây là nơi tọa lạc của nhà thờ Hồi giáo linh thiêng Al-Aqsa và bức tường phía Tây mà người Do Thái coi đó là thánh địa của họ. Những cây leo thang này khó có thể hạ nhiệt trong một vài ngày tới. Bởi ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 này là ngày đại lễ Eid al-Adha hay là lễ xả chay của người Hồi giáo. Thời điểm này thì họ đến nhà thờ cầu nguyện nhiều hơn và chắc chắn người Palestine cũng sẽ mạnh mẽ, quyết liệt hơn để bảo vệ quyền của họ đối với nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Trong khi đó thì chính quyền Israel cũng khó nhượng bộ bởi các ứng cử viên tổng thống hay là thủ tướng và các đảng phái thì phải cần có uy tín hay là sức mạnh với cử tri, nhất là trong việc bảo vệ các cái quyền lợi ích Do Thái ở Jerusalem. Thường thì các cái cuộc đụng độ giữa Israel-Palestine hạ nhiệt hoặc là ngừng bắn thông qua các cái trung gian quốc tế như là Ai Cập hay là Liên Hợp Quốc, Mỹ, các tổ chức quốc tế. Trên thực tế thì tương quan lực lượng không cân bằng, trong khi quân đội và cảnh sát Israel thì được trang bị tối tân, có thể tấn công áp đảo hoặc là gây áp lực tối đa đối với các phong trào ở Gaza hay là bờ Tây và người Palestine. Ngày 10 tháng 5 thì Ai Cập cũng đã cử một phái đoàn tới Palestine để hỗ trợ hòa giải, cũng như ngăn chặn các cái cuộc đụng độ bùng phát giữa Israel và Palestine. Hy vọng rằng thì trung gian Ai Cập sẽ thành công như các lần trước để tránh bạo lực leo thang ở Gaza và Jerusalem. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã họp bàn và kêu gọi Israel kiềm chế các cái bước đơn phương, tôn trọng hiện trạng lịch sử tại các thánh địa, tránh làm trầm trọng thêm những căng thẳng. Hội đồng Bảo an nhắc lại sự ủng hộ đối với giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Israel-Palestine, hai quốc gia Israel và Palestine độc lập, dân chủ, có chủ quyền, chung sống với nhau hòa bình trong cái biên giới an toàn và được công nhận.
Trước cái tình trạng bạo lực leo thang tại Đông Jerusalem thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành thảo luận kín, trong khi Liên đoàn Ả Rập thì cũng tiến hành họp bất thường. Theo anh thì các tổ chức đa phương có thể đóng góp như thế nào nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình Đông Jerusalem ạ?
Căng thẳng và xung đột giữa Israel-Palestine cần có sự hỗ trợ của dư luận quốc tế, các tổ chức quốc tế lớn như là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay là Liên đoàn Ả Rập. Cùng với việc lên tiếng phản ứng, các nước, các tổ chức này phải có những cái hành động cụ thể với các bên liên quan để ngăn chặn bạo lực leo thang và xa hơn là đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán, đối thoại. Trước hết, với căng thẳng ở Gaza và Jerusalem hiện nay, thì các tổ chức đa phương cần gây sức ép để Israel và Palestine không có các cái hành động khiêu khích hoặc là đơn phương hành động hoặc là sử dụng vũ lực, đồng thời giữ nguyên hiện trạng lịch sử. Các tổ chức này tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Nếu như các cái cuộc đụng độ này không được ngăn chặn, có thể lan sang toàn khu vực Trung Đông và các cái vấn đề khác của khu vực. Có thể các cái lực lượng kháng chiến chống Israel sẽ mở rộng các cái cuộc tấn công đáp trả, khiến cho tình hình khu vực thêm bất ổn. Đại diện Bộ Tứ về Trung Đông thì bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực ở Đông Jerusalem, đồng thời kêu gọi chính quyền Israel không leo thang tình hình, cảnh báo các cái hành động của Israel ở Đông Jerusalem có thể trở thành một tội ác chiến tranh. Các thành viên của Bộ Tứ thì kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hiện trạng hiện tại của các cái thánh địa và tái khẳng định cam kết đạt được giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán.
Cảm ơn anh Ngọc Thạch với những phân tích vừa rồi.